nhân hữu duyên hữu, thế nào là hữu? Hữu có ba thứ: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Dưới từ địa ngục A Tỳ lên đến cõi trời hóa tự tại là dục hữu. Chúng sanh ở đây hay sanh nghiệp. Dưới từ cõi trời phạm thế lên đến cõi trời Akanicca là sắc hữu. Từ hư không cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng, tức vô tưởng xứ là vô sắc hữu. Tức ma hữu đây là chỉ cho tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đó gọi là hữu. Nhân hữu duyên sanh, thế nào là sanh? Các loài chúng sanh mỗi mỗi sanh ra có thọ ấm được gìn giữ, thụ nhận và mạng sống gọi là sanh. Nhân sanh duyên lão tử, thế nào là lão tử? Gia nhân tóc bạc sanh lai, các bộ phận kém yếu hư hỏng, hơi thở hay ngăn nghẹn, thân khòm đi phải chống gậy, thân ngủ ấm khô gầy, ấy gọi là lão. Tất cả chúng sanh nơi nào cũng đều đến chỗ tiêu diệt, giết mạng sống gọi là tử, trước già sau chết nên gọi là lão tử. Đó, đây thì giải thích cho quý vị rõ danh từ. Tất cả thế gian đều đưa 12 nhân duyên này xuất hiện, không phải trời, người, các thứ tà duyên sanh ra. Bồ Tát quán 12 nhân duyên, kèm tâm không động, không nghĩ gì khác, nếu có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về. Quán 12 nhân duyên, sanh trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bồ Tát nếu được tâm trụ ở quán 12 nhân duyên là không, không có chủ, do si mê nên không biết ta tác hành, không biết ta từ si mê có, chỉ duyên vô minh, hành sanh như cỏ cây đều từ hạt giống cái mầm mà ra, hạt giống không biết ta có mầm, hạt giống không biết ta có mầm, mầm không biết ta từ hạt giống ra, cho đến lão tử cũng như thế. Trong 12 nhân duyên mỗi mỗi quán biết không chủ, chỉ do kiến chấp duyên đảo mà có tôi ta. Như vậy thì chúng ta quán 12 nhân duyên đều là không có chủ, không có thật, do chấp tôi chấp ta mà ra, chứ không có cái gì thiệt hết. Như vậy thì đó là chúng ta quán về 12 nhân duyên. Đây giải thích thêm, nếu không có tôi ta thì không chủ, không tạo sáu trần làm duyên sanh ra sáu thứ, do ba việc hòa hợp nên sanh xuất chạm, nghĩ biết các nghiệp phát sanh. Bởi thế xưa nay nói từ đây mà có sống chết, ví như hòn châu nhiệt ái, mặt trời mỗi hòa hợp liền có lửa xuất hiện, ngũ ấm cũng như thế, nhân ngũ ấm đời này sanh ngũ ấm đời sau, không phải ngũ ấm này tiếp tục đến đời sau, cũng không phải liền ngũ ấm này có ngũ ấm đời sau. Ngũ ấm do nhân duyên xuất hiện, hạt như hạt giống sanh mầm, hạt giống không phải mầm, cũng không phải do các mầm khác mà sanh mầm này, không phải khác, không phải một, thân đời sau cũng như vậy. Ví như cây khi chưa có thân, cành lá hoa quả thời tiết nhân duyên đến, hoa lá trổ đầy đủ, quả báo của hành động thiện ác cũng như thế. Hạt giống hư hoại nên không phải thường, không phải một, thân cành lá vân vân sanh trưởng nên không phải đoạn, không phải khác, sự chết sống liên tục cũng như thế. Thì quý vị thấy trong 12 nhân duyên mà cái sự chết sống của chúng ta nó cứ tiếp tục liên hồi không dứt, mà cái này nó qua rồi đến cái nọ, đến cái kia, không bao giờ dừng được. Làm gì chúng ta bị cái vô minh nó cứ nó che phủ, rồi đời đời tiếp tục đi trong sanh tử, chứ không phải ai tạo chúng ta, và cũng không phải một cái lý do riêng biệt nào mà chúng ta có, mà đều là do cái nhân duyên tụ hội mà thành. Đó là để nói rõ về nhân duyên. Đây các thầy giải thích thêm, hành giả biết các pháp vô thường, khổ không vô ngã, tự sanh tự diệt, biết nhân ái vân vân mà có, biết nhân diệt thì hết, biết hết ấy là đạo. Đó, ở đây Ngài nói rằng là nếu mà chúng ta thâm nhập được cái lý vô thường, khổ không vô ngã, thì các pháp là tự sanh tự diệt. Biết cái nhân cái ái nhân danh mà có thì biết cái nhân diệt thì hết, biết hết ấy là đạo. Chỗ hết cái nhân diệt đó là đạo. Như vậy thì nói cho dễ hiểu, biết được cái chỗ hết vô minh đó là đạo. Chứ gì hết đấy, đạo là cái chân lý bất sanh bất diệt, mà cái chân lý bất sanh bất diệt đó là chỗ hết vô minh à. Cho nên gọi là giải thoát sanh tử, hay gọi là thành Phật chứng quả, là chỗ đó đó. Dùng bốn món trí biết 12 nhân duyên là chánh kiến đạo. Chúng sanh bị trói buộc trong cuồng loạn, như người có hạt châu vô giá mà không nhận biết giá trị chân thật của nó, bị người khác lừa bịp. Khi ấy Bồ Tát phát tâm đại bi, ta sẽ thành Phật, lấy giáo pháp chân chánh quá độ chúng sanh, khiến thấy được chánh đạo. Như trong Ma Ha Diễn Bát Nhã Ba La Mật nói, các pháp không sanh, không diệt, không có thật, nhất tướng, vô tướng, ấy gọi là chánh kiến. À, đây dẫn trong kinh Bát Nhã nói rằng, các pháp không sanh, không diệt, không có thật, nhất tướng vô tướng, ấy gọi là chánh kiến. Bây giờ tôi nói ví dụ như có một đống cát, người ta đổ đó thì quý vị nhìn thấy có đống cát, thì khi đó đổ đống cát nhiều xe cát thì đống cát to, ít xe cát thì đống cát nhỏ, phải không? Thì đống cát to đống cát nhỏ đó hình tướng khác nhau, nhưng mà bản chất của nó thì sao? Là từ hạt cát nhỏ, phải không? Hạt cát nhỏ thì nếu mà đem từ hạt cát đó tách rời ra hết thì đống cát còn không? Không còn. Như vậy thì tụ lại thì có đống cát, phân tán ra thì đống cát không còn. Nhân duyên là như vậy. Chúng ta nhiều duyên hợp lại thành thân, nhiều duyên hợp lại là thành sự vật. Nhưng mà cái gì đã là duyên hợp thì phải có duyên tan, phải không? Hợp thì phải tan, không thế nào giữ được. Thì như vậy, cái hợp tan đó nó có cái bản chất thật không? À, nó không thật. Như vậy mà chúng ta thấy thật là vô minh, phải không? Giờ đi sâu trong cái lý Phật nói, vì vậy mà nói các pháp không sanh. Vì giờ cái đống cát mà chúng ta phân tán ra, hoặc thì chúng ta đổ lại thành đống cát thì nó đống cát nó mới thành, phải không? Phần tán ra nó diệt, nhưng nó có sanh có diệt gì đâu, nó chỉ tụ lại là tan ra thôi. Đó. Như bây giờ chúng ta chết, nói chúng ta mất, quý vị chịu không? Phải chết là mất, quý vị chịu không? Tôi thấy đâu có mất cái gì. Bây giờ cái gần nhất là hơi thở, mình mượn cho phần nhiều, tới chừng gần chết cho sợ khì ra trả ra hết trơn, phải không? Đem vô rồi trả ra hết chứ có giữ đâu mất. À, rồi cái nước ở trong người mình được mấy lít đó, từ từ cái nó rỉ nó chảy ra. À, rồi cái thân mình được mấy ký bằng đất đó thì nó cũng rã trả gì đó. Còn cái hơi ấm mình nó cũng tan lên trong hư không. Thì như vậy đất nước cho lửa là trả về đất nước gió lửa, mất ở đâu, phải không? Như vậy thì đất nước cho lửa trả về thì gọi là sắc, còn danh trả về đâu? Đó là quý vị phải biết, sắc thì trả về mà danh thì trả về đâu? Hồn không phải hồn, nhà Phật không chịu cái hồn đó. Thường thường ở thế gian hay nói cái hồn, linh hồn, phải không? Nhưng mà đạo Phật không chấp nhận cái hồn, mà nói đó là cái thức. Đó, cái thức nó theo nghiệp, cho nên thức rồi tới hành đó, hành rồi tới thức đó. Cái thức nó bị cái nghiệp dẫn đi tới nơi này nơi kia. Nếu linh hồn á thì người chết linh hồn người cũng là người, thú chết linh hồn thú cũng là thú, chứ chẳng lẽ linh hồn người mà chạy đi làm thú, phải không? Còn nhà Phật nói là cái nghiệp thức, cái thức bị nghiệp chi phối, rồi nghiệp lành thì nó dẫn thức đi tới chỗ lành, nghiệp ác thì dẫn thức đi tới chỗ ác. Chứ còn cái linh hồn nó đâu có dạy gì mà đi lửa, đi bẫy vậy, phải không? Vì vậy mà trong nhà Phật nói đó là nghiệp thức hay là thành thức, thành thức để đi thọ sanh. Như vậy thì quý vị mới thấy sanh nó không thật sanh, mà không thật sanh thì khi đóng cát chúng ta tán ra nó cũng không thật diệt, không có thật nhất tướng, vô tướng, cái tướng đó nó là không tướng, ấy gọi là chánh kiến. Hiểu được như vậy là chánh kiến, còn nó đóng cát có thật đó là tà kiến, rồi đóng cát là không ngơ hết rồi không ngơ, đó cũng là tà kiến, nó chỉ là dời chỗ mà phân tán thôi chứ không có hết. Bởi vậy thế gian nó sống rồi còn mãi, nó chết rồi còn mãi là thường kiến, chết rồi hết sạch là đoạn kiến, thấy không đúng với chân lý. Tại sao ở đây không nói quán vô thường vân vân gọi là chánh kiến? Nếu trong Ma Ha Diễn nói, Ma Ha Diễn tức là kinh Đại Thừa đó, các pháp không vô tướng thì tại sao cho vô thường khổ không vân vân là không thật? Nếu nói không sanh không diệt không thật có là thật tướng thì không nên nói vô tướng. Đây đó là đặt câu hỏi đáp. Ông nói trước sau không hợp nhau, Phật nói bốn món điên đảo. Phật nói bốn món điên đảo cũng có đạo lý. Tất cả pháp hữu vi là vô thường. Vì sao? Vì nhân duyên sanh, nhân duyên vô thường, duyên vô thường, nhân vô thường, duyên vô thường, sanh quả thì làm sao thường được? Trước không nay có, đã có trở lại không. Tất cả chúng sanh đều thấy vô thường, nơi thân thì già bệnh chết, ngoài cảnh thì vạn vật úa tàn rơi rụng. Tại sao nói vô thường không phải là chân thật? Tôi không nói hữu thường là thật, vô thường không thật, chỉ nói hữu thường, vô thường đều không thật. Vì sao? Phật nói trong không hữu thường vô thường hai việc không thể có, nếu chấp hai việc này thì đồng điên đảo. Ở đây nó trong cái tánh không thì không có nói hữu thường, không có nói vô thường. Tại sao? Vì hữu thường vô thường cũng là một bên này một bên kia. Bây giờ tôi nói rằng cái bình hoa này tánh nó là không đủ rồi, còn nếu mà nói bình hoa này bây giờ có đẹp rồi mai mốt nó héo nó khô vân vân, đó là nói cái từ từ về tướng tạm của nó. Còn nói tánh nó là không thì đi thẳng cái thể tánh của nó. Nên thể tánh thì không có hai, nhưng mà cái tươi cái khô héo nó lại hai, phải không? Vì vậy mà ở đây nói cái tánh không thì nó không có hai. Lời nói của ông cùng pháp không hợp. Vì sao? Đã nói không thể có, tại sao lại nói hai việc đều điên đảo? Đáp: tất cả pháp là không, không thật, có là thật không điên đảo. Nếu tôi phá cái chấp hữu thường thì phải nắm pháp vô thường. Khi ngã pháp đều phá, chỉ còn không thật ngã. Vì phá cái chấp hữu thường nên phải quán vô thường. Vì sao? Vì sức vô thường hay phá cái hữu thường, như thứ độc này hay phá các thứ độc khác, như thuốc trị bệnh, bệnh lành thuốc cũng phải bỏ, phải biết thuốc hay trị lành bệnh. Nếu bệnh lành không bỏ thuốc, thuốc sẽ trở làm bệnh. Pháp quán vô thường trừ chấp hữu thường cũng như thế, nếu còn chấp pháp vô thường cũng phải phá vì nó là không thật. Như vậy ở đây nói quán nhân duyên thì nói tột cái lý chân thật, nhân duyên sinh nên các pháp nó không có cái thật tính. Các pháp không thật tính mà có là chỉ là cái giả tướng thôi chứ không có thật. Từ cái giả tướng đó thì chúng ta không nên nói nó là thật hay là nó là không thật, hay là nó là vô thường hay không vô thường là thường. mà phải thấy là cái tính nó là không. Tính không duyên hợp thì giả có, thấy như vậy đó là đầy đủ rồi. Tôi không chấp pháp vô thường thì tại sao lại phá? Phật nói trong tứ sanh đế khổ là thật khổ, không ai có thể làm cho nó vui được. Nhân khổ là thật khổ, không ai có thể đổi nhân nào khác được. Diệt khổ là thật diệt, không ai có thể khiến không diệt được. Đạo diệt là thật đạo, không có ai có thể làm cho nó phi đạo được. Giả sử mặt trời đổi thành lạnh, mặt trăng đổi thành nóng, nó gió khiến không động, tứ tinh đế chọn không có thể đổi dời. Thì đây là một cái lối mà chấp chặt các pháp của một người. Rồi đây ngài mới dẫn trong kinh, ông đối trong hai hai diễn, tức là kinh Đại Thừa, không thấu rõ, chỉ chấp ngôn thinh. Trong hai hai diễn nói thật tướng của các pháp, thật tướng thì không thể phá, không có tạo tác. Nếu có thể phá, có thể tạo tác thì đó không phải là thật tướng, không phải Đại Thừa rồi. Như mặt trăng trong những ngày đầu tháng rất mờ, có người sáng mắt không thấy, lấy tay chỉ cho người không thấy, người kia nhìn ngón tay mà không thấy mặt trăng. Người sáng mắt trách: anh ngu, tại sao chỉ nhìn ngón tay tôi? Ngón tay là để chỉ mặt trăng, ngón tay không phải là mặt trăng. Ông cũng như thế, nói năng không phải là tướng chân thật, chỉ mượn lời mà phô diễn thật lý. Ông lại chấp lời nói là thật tướng. Ở đây để nói rõ lên cái ý nghĩa không nên chấp những cái pháp của Phật dạy cho nó là cứu cánh mãi mãi. Ví dụ như dùng cái pháp vô thường để phá cái chấp thường, dùng cái pháp vô ngã để phá cái chấp ngã, vân vân. Thì những cái pháp Phật dạy như là thuốc để trị bệnh, nghĩa là ai có bệnh chấp gì thì Phật dạy một pháp để phá trừ cái chấp đó. Chấp là bệnh, mà phá trừ cái chấp là thuốc. Như vậy thì bệnh hết, lúc đó thuốc thì sao? Thuốc phải bỏ. Cho nên ở đây dụ như ngón tay chỉ mặt trăng, nhìn theo ngón tay, chiều ngón tay chỉ để thấy mặt trăng, chứ đừng nhìn chăm chăm vào đầu ngón tay, phải không? Nhìn chăm chăm đầu ngón tay cho đầu ngón tay là mặt trăng, đó là lầm, đó là sai. Như vậy thì chúng ta phải nương nơi pháp của Phật để đạt đến chân lý, để phá những cái mê lầm của mình, chứ đừng có bám vào một lời Phật nói nào đó rồi mình cứ lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để mà sống mãi đời này qua đời nọ. Như Phật nói cái thân này vô thường, rồi bám làm thân này vô thường, rồi cái chán nản rồi buồn rầu không muốn làm gì hết, thì cái đó trở thành bệnh. Là Phật nói vô thường để chúng ta đừng lầm, đừng chấp thân này là thường. Mà nhất là biết thân này vô thường rồi, chúng ta phải lợi dụng nó. Ngày nay sống là biết ngày nay, vậy thì ráng làm gì cho nó xứng đáng, chứ để chết vô ích. Như vậy thì lợi dụng cái vô thường để cố gắng tinh tấn, lợi dụng cái vô thường để tu hành, thì đó là đúng đạo lý. Chứ còn không nên có cái chấp. Thì như vậy thì hôm nay thì giảng tới đây nó hết giờ rồi, thì còn lại để hôm khác tiếp. Rồi tôi báo tin tháng sau chúng tôi sẽ giảng vào ngày 26 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày 27 tháng 7 âm lịch. 26 tháng 8 dương lịch, 27 tháng 7 âm lịch là ngày thứ bảy cuối tháng.
Nguyện đem công đức
đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn